Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thân Na Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thân Na Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lại chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Phật Kinh, hay là Kinh Phật. Kinh Phật chân thật là chân thật, đọc qua 100 lần không chán. Có nghĩa là Kinh của Phật ta càng đọc ta càng thấy hiểu được cái nghĩa sâu sắc, càng cảm thấy hoan hỷ, thích thú. Còn nếu như Kinh Phật ta đọc có một lần, đọc lần thứ hai thì người ta cảm thấy nó phiền rồi, không thích đọc nữa. Thì đó là chúng ta không có một chút thể hội. Trước đây có một người, nói đúng hơn là có một nơi, vì rất nhiều người đồng tu tu tịnh độ, cho nên tôi mới phát tâm mong muốn là tặng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này cho nơi đó. Mình dịch được 6 địa đầu thì 6 địa đầu mình đã in ra mỗi một đĩa là 1000 đĩa để tặng cho nơi đó, vì Phật tử rất đông. Mình cứ mong muốn rằng mình mỗi lần mình dịch ra 2 đĩa thì mình sẽ mang đến 2000 đĩa để tặng. Thì cái vị đó mới hỏi tôi rằng cái bộ kinh này bao nhiêu đĩa. Tôi nói thưa thầy, con có một cái bộ hiện tại thì 276 đĩa. Không có gì mà nhiều như vậy. Kinh Vô Lượng Thọ mà gì mà nhiều như vậy. Chắc giảng đi giảng lại, tôi không có chỗ trống để mà chứa. Nhưng mà không hiểu ý rằng cứ mình tặng một lần, đĩa 1, đĩa 2 thì cứ phát cho người nghe. Rồi tuần sau đĩa 3, đĩa 4 thì cứ phát cho Phật tử nghe. Rồi tuần sau nữa đĩa 5, đĩa 6 thì phát cho Phật tử nghe. Rồi đĩa 7, đĩa 8 phát cho Phật tử nghe đi. Nhưng mà cái vị đó nói, tôi không có kho để mà chứa. Cho nên đành phải ôm về. Phật pháp phải chân thật. 10 lần nghe là phải 10 lần ngộ. Mà 100 lần nghe phải 100 lần ngộ. Mà 1000 lần nghe thì phải là 1000 ngộ. Bởi vì tôi nói là 1000 nghe 1000 ngộ là vậy. Chứ không phải là nghe mà cảm thấy nó phiền phức. Thì nghe như vậy chân thật là không có lời lạc. Cho nên Phật kinh, người xưa nói kinh Phật là kinh sống là như vậy. Càng đọc thì càng thâm, cảm thấy thâm thúy, sâu sắc. Giống như hôm qua tôi nghe cái chị ở trong Vinh nói, trước đây không thích nghe, trước đây cảm thấy nó làm sao đó, nhưng bây giờ nghe rồi càng nghe càng thích. Thì có một vị nói, thật ra kinh điển vốn dĩ nó là như vậy thôi, nhưng mà bây giờ tâm của bạn nó thanh tịnh hơn, tâm của bạn nó chân thành hơn, bạn dụng tâm để nghe nó nghiêm túc hơn, cho nên bạn thấy nó hay. Chứ không phải là trước đây nó không hay mà bây giờ nó mới hay. Do cái tâm của mình nó thanh tịnh hơn, nó chân thành hơn, cho nên gọi là cái sự nghe nó nghiêm túc hơn, cho nên mình thấy nó hay. Hòa thượng nói kinh Phật chân thật là đọc 100 lần không chán. Từ khi mới phát tâm cho đến quả vị đẳng giác Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát là quả vị sau cùng để bước lên quả lên hàng quả vị Phật đấy. Hòa thượng nói đọc đến vô lượng kiếp, đọc đến vô lượng kiếp cũng đọc không chán. Hòa thượng nói đấy là vì sao vậy? Bởi vì kinh Phật là từ nơi, từ ở trong cái bổn tánh mà lưu xuất ra. Mà bổn tánh thì là vô cùng vô tận. Cho nên ngôn ngữ, văn tự ở trong Phật kinh cũng bao hàm pháp vị là vô cùng vô tận. Như hôm bài trước chúng ta cũng, cái bài mà muốn hiểu được cái chân thật nghĩa của Như Lai đó, là phải quay trở về từ nơi tâm thanh tịnh. Mà khi ta quay về được tâm thanh tịnh rồi thì chân tâm bổn tánh chính là cái thể chân thật, đó là thanh tịnh. Phật lưu xuất từ bổn tánh chân thật thanh tịnh. Mình quay về với bổn tâm bổn tánh chân thật thanh tịnh của mình thì hiểu ngay thôi. Nhưng mà muốn hiểu sâu hay có hiểu sâu được hay cạn là do cái mức độ của tâm. Nhưng mà vốn vị tâm cũng là bổn tánh chân tâm của chúng ta, nó cũng là vô lượng. Mình phải hiểu được điều đó. Cho nên 10 năm trước học Phật không thấy vui lắm. Nhưng mà 10 năm sau học Phật có được niềm vui. Rồi sau nhiều năm học Phật hơn nữa có được niềm vui hơn nữa. Là vì sao vậy? Tâm chúng ta đã dần thanh tịnh. Hòa thượng nói pháp vị bao hàm vô cùng vô tận. Nên cái nghĩa vị của nó rất là nồng hậu, sâu sắc, nồng hậu, sâu sắc. Tuy rằng những cái nghĩa vị này tuy là có đấy, nhưng mà nếu không dùng cái ngôn ngữ để dẫn đạo cho chúng ta thì chúng ta không cách gì mà hiểu được. Bởi vì chúng ta hiểu được cái câu mà hôm nay nói đến đây thì người ta mới nhớ đến câu là gì? Y văn giảng nghĩa thì tam thế Phật quang. Nếu mà y theo cái lời ngôn ngữ này mà mình giải thích thì ba đời chư Phật bị hàm quan. Nghĩa lý ở sâu ở trong cái văn tự ngôn ngữ, ý ở ngoài lời đó, chứ không phải là ý ở trong lời, ý ở ngoài lời, gọi là ý tại ngôn ngoài. Chúng ta đã hiểu, đã nghe qua nhiều lần rồi, phải dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Thì mức độ của tâm ở mức độ nào thì ta sẽ hiểu đến mức độ đó. Cho nên ngôn ngữ chỉ là chuyển tải cái nghĩa vị mà thôi, chứ không phải cái nghĩa ở trên cái ngôn ngữ. Cho nên có nhiều người phiên dịch, tôi thấy họ dịch như cái máy. Nhưng mà thôi thì mình cũng không nói. Thí dụ như có người, nhiều người dịch, dịch cái đĩa hòa thượng, mà khi lúc hòa thượng nhắc về lão cư sĩ Lý Minh Nam thì họ dịch là thầy Lý, thầy Lý. tôi thấy là không cung kính. Tại vì Hòa Thượng đối với thầy của mình vô cùng cung kính, với một cái tâm gọi là Hòa Tế Lào Sư. Tại vì thầy của tôi mà nó mang một cái âm vọng là gì, gần như là thầy kính yêu của tôi, thầy tôn kính của tôi, chứ không phải là ông Lý. Có chỗ tôi nghe dịch là ông Lý nói là, hay thầy Lý nói là. Mà thầy Lý thì là gì? Thầy Lý là thầy Đề, thầy Lý. Mà trong khi chúng ta có những câu, những tuần cải lương mà thầy Đề, thầy Lý là gì? Chúng tuần cải lương mà ngao sò ốc hến cách đây 30-40 năm đó, 20-30 năm gì đó, thầy Đề, thầy Lý tối đi khám điện thổ đó, đi gọi là đi thăm, đi khám điện thổ, đi đến nhà bà Giá, đàn bà không có chồng đó. Cho nên người phiên dịch, khi cái vị đó mình dịch ra mà nó trùng với những cái nhân vật biếm họa, biếm chỉ những cái xấu đó, thì mình phải nên tránh, để đừng để người ta ngộ nhận. Mình dịch ra mà để cho ngộ nhận là bất kính. Phải dịch khác đi. Cho nên tôi đa phần tôi dịch là lão sư Lý. Cho nên ý ở ngoài lời là vậy, phải hiểu được cái ngữ cảnh. Chứ không phải là mình đúng là y văn giảng nghĩa thì tam thế Phật hòa, ba đời chư Phật bị hành hòa. Và thần nói cái pháp vị này từ đâu mà có ra vậy? Pháp vị là từ ở nơi tự tánh thanh tịnh mà ra. Các vị phải nên biết pháp vị tuyệt đối không phải là ở trong văn tự mà có. Nếu như văn tự, trong văn tự mà có pháp vị, thì mỗi một người đọc văn tự thì đều có thể lãnh hội được hết. Nó không ở trên văn tự. Ý ở ngoài là hiểu. Cho nên nhiều người cứ đọc xuông mà nghiêu ngao rồi giảng giải một cách hết sức là hàm hồ. Có một vị chỉ nghe lời bản dịch, chưa phải là người có thể trực tiếp nghe được cái ngôn ngữ của Hòa Thượng, họ cũng lên ngồi chiểm trệ. Tôi nói cho bác các bà nghe nghe, đây là lời của Hòa Thượng nói nghe. Trời đất ơi, tôi là một người mà tôi nghe tôi thấy tôi choáng. Tôi nói cho các bà biết, các bà phải nghe cho kỹ, đây là lời của Hòa Thượng nói. Rồi bắt đầu ông nói thì đúng là ngổ ngáo. Mà nếu trong cái lời nói đó có một chút vọng tưởng của mình ở trong đó, cái sự phân biệt chấp trước của mình sai khi mình diễn đạt, vậy thì cũng là lời của Hòa Thượng hay sao? Rồi những cái gì mà trước đây họ làm sai thì cũng là lời của Hòa Thượng đó. Đó là lời là Hòa Thượng dạy làm sai chăng? Người nói rất là nguy hiểm. Hòa Thượng nói vì sao mà pháp vị không có cùng tận? Ý là pháp vị, cái vị Phật pháp đó, nó là vô cùng vô tận. Bởi vì mượn nhờ cái văn tự, rồi đem cái tự tánh của chính mình, đem cái tâm tánh của chính mình mà dẫn khởi ra. Cho nên nó, cái ý vị của nó là vô cùng tận. Mình hiểu được, một khi mình ngộ, mình hiểu được thì gọi là gì? Gọi là pháp hỷ sung mãn. Có niềm vui từ ở trong nội tâm. Nó vui rất là lâu. Chứ không phải là cái vui từ kích thích bởi năm dục ở bên ngoài. Ăn ngon quá vui. Trang nhiều quá vui. Nhưng mà vui nó không lâu. Chốc lát là hết. Còn nuôi niềm vui của nội tâm, từ trong nội tâm lưu xuất, thì niềm vui đó nó rất là lâu. Cái pháp hỷ sung mãn, đây chính là chúng ta thường gọi là gì? Có chỗ ngộ. Có nghĩa là nhận ra được. Ồ, thì ra là vậy. Mình nói nhận ra. Ồ, bấy lâu nay mình hiểu lầm. À, đó là chỗ ngộ đấy. Bỗng chốc mình hiểu ra, ồ, làm như vậy mới đúng. Ồ, làm như thế kia mới đúng. Ngộ ra. Mà chỗ ngộ này thì như thế nào? Hòa thượng nói chỗ ngộ này nó không có cái biên giới. Mà là gì? Nó tùy theo cái tâm mà nó sẽ là vô cùng vô tận. À, nó không có cái gọi là cái ranh giới, cái điểm dừng của nó. Nó có một cái sự hạn chế một nào. Tại vì nó là vô lượng vô biên mà. Cho nên là cái tâm thanh tịnh, cái tâm chân thành của mình đến bao lớn thì nó sẽ, cái cảnh giới ngộ nó cũng sẽ lớn như vậy. Cho nên là nó không có biên giới. Bạn đi đọc kinh thì ngày ngày sẽ có chỗ ngộ. Nhưng mà cũng có người nói ngày ngày đọc kinh mà ngày ngày không có chỗ ngộ. Không có chỗ ngộ. Tại vì sao không có chỗ ngộ? Tại vì bạn đọc kinh mà bạn vẫn còn vọng tưởng. Mà vọng tưởng thì tâm không có thanh tịnh, tâm không có chân thành. Một mặt đọc kinh, một mặt khởi vọng tưởng. Mà khởi vọng tưởng thì là gì? Khởi lên cái phân biệt chấp trước. À, lời này như thế này, lời này như thế nào đó, mình phân biệt. Rồi tự nhiên mình phân biệt, rồi mình khởi ra cái tâm chấp trước, là dính mắc đó. Thì cho nên là không có chỗ ngộ. Che mất đi cái tâm thanh tịnh rồi. Hôm trước tôi nói ngộ là gì? Ngộ là cái mặt trăng. Còn không ngộ là gì? Mây mù nó che bích. Cái gì là mây mù? Tham sân si mạng, danh vọng lợi dưỡng, tự tư tự lợi, năm dục sáu trần là cái mây mù. Đừng để mấy mù này nó che, thì cái chỗ ngộ nó sẽ sâu, sẽ rộng. Còn mặt trăng thì có mất không? Mặt trăng thì vĩnh viễn, không bao giờ mất. Nó vẫn ở trên đó mà. Nhưng mà có lúc thì thấy, lúc thì không thấy. Thì lúc nào mấy mù nó dày quá thì không thấy. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải hiểu,
Một khi mình thấy được mặt trăng, mình nhảy cẩn lên, mình nói wow, mặt trăng hôm nay mới có. À, như một đứa trẻ, mình nhảy cẩn lên, wow, mặt trăng hôm nay mới có. Như cái người lớn, người ta biết, người ta có kinh nghiệm sâu hơn, người ta nói mặt trăng vốn vị nó có sẵn mà. À, người lớn là gì? Là cái người đã có công phu, đã có chứng ngộ rồi. Hay mình nói thật, nói dễ hiểu là hơn là Phật, mình nói Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thấy, chân thật thấy mặt trăng nó thường hằng. Tự tánh vốn vị thanh tịnh. Do gì phiền não vọng tưởng chấp trước nó che mất rồi. Phải có nhiều người đến nói với tôi, thầy ơi, bây giờ con được cái này. Thầy ơi, con được cái kia. Tôi nói cái đồ con đó mình mà chấp trước mà nhìn mà cho là được à? Thí dụ họ nói với tôi, tự nhiên họ thấy được ánh sáng, hai ánh sáng trong người họ phát ra, thì nói đó là chuyện cỏn con, chẳng gì lạ. Phật còn thành được mà ba cái đồ bỏ đó, đừng có dính mắc với nó, kệ nó, mình cứ một mặt niệm Phật thôi. Thì mây mờ nó bớt đi thì ánh sáng của trăng nó hé lộ chứ gì đâu, đúng không? Mặt nước nó đầy sóng, gợn sóng, cho nên mình không thấy trăng nó sôi ở dưới đáy nước. Nhưng mà khi mặt nước nó phẳng lặng rồi thì cái ánh trăng nó sẽ sôi tận đáy nước. Nhưng mà có nhiều người không biết, cứ nghĩ rằng mình được cái gì đó rồi dính mắc vào nó, rồi cho rằng đó là sự thành tựu, là đã dính vào ma. Cho nên cái gọi là cái ngộ cảnh là không có biên giới. Mà có biên giới hay chăng là chính là ở chỗ tâm của mình nó thanh tịnh hay chăng. Thanh tịnh được bao nhiêu thì cái biên giới nó sẽ lớn bấy nhiêu. Còn nếu mà tâm mình không còn dẫn đột nữa thì không có còn biên giới. Không biết nói cỡ đó mà hiểu không biết nữa. Hả? Nói cỡ này hiểu không? À, nói sâu nữa. Với bà thường nói, khi đọc kinh tâm không thanh tịnh, thái độ không cung kính thì sẽ không có cái chỗ ngồi. Còn nếu như bạn dùng tâm thành kính, tâm thanh tịnh để mà đọc kinh hay nghe kinh, à, thì không thể nói là không có chỗ ngộ. À, mà hòa thượng nói chỉ có thể nói là chỗ ngộ có khác biệt cạn sâu mà thôi. Phải nhất định có chỗ ngộ chứ không thể nói là không có chỗ ngộ. Chỗ ngộ có đó, cạn hay sâu mà thôi. Hòa thượng nói nếu như chúng ta dùng cái tâm thành kính, cái tâm thanh tịnh mà đọc mà nghe, thì một lần nghe một lần đọc thì sẽ có một lần ngộ. Hai lần nghe hai lần đọc sẽ có hai lần ngộ. Cho nên cái cảnh ngộ này là không có, không có biên giới. Vì vậy mà người đọc Phật kinh từ lúc sơ phát tâm cho đến thành Phật không hề chán, không hề mệt mỏi. Cái này khó à. Là quyển sách ra là thấy sách thì chưa đọc mà ngủ gì tới à. Vậy thì ngộ cái gì? Ngộ được cái ngủ. Cái gì nó khống chế, tập khí nó không khống chế rồi. Tại sao mà nó khống chế nhanh vậy? Vì những tập khí đó hằng ngày nó huấn tập nhiều quá. Còn cái mình huấn tập được, thí dụ như Phật kinh thì đọc ít quá, hả? Đọc ít quá, cho nên vừa mới đọc là bắt đầu nó ngáp vài ba phát trước đã, mà bắt đầu đọc thêm hai ba tờ sau thì nó ngáp đều đều. Tại vì sao? Thật ra là hàng ngày mình huấn tập cái đó mà, mình phải nhận ra điều đó. Tài sắc danh thực thì năm thứ này hàng ngày mình huấn tập nó quá dày, cho nên đó là cái chỗ cản trở cái tâm thanh tịnh, cái tâm chân thành thì làm gì có chỗ ngộ. Cho nên muốn được có được, thấu hiểu được lời Phật dạy, thấu hiểu lời của cổ thánh tiên hiền dạy, tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của cổ thánh tiên hiền, một mặt chúng ta phải nỗ lực mà cải đổi, thay đổi tập khí. Thì mới có được cái chỗ ngộ, chỗ hiểu. Còn nếu một mặt song song nghe kinh nghe pháp mà một mặt vẫn để cho tập khí phiền não nó dấy khởi thì cái đó chúng ta chỉ là gì? Chỉ là Phật học, nghiên cứu Phật. Còn học Phật thì phải chân thật làm theo lời Phật dạy, làm từ ở nơi căn bản, từ ở nơi nhỏ nhất. Giữ giới thì dứt khoát không có vượt qua, không có vượt qua. Thí dụ như mấy ngày nay thầy đi Phật sự đấy, tự tay mình làm đồ ăn, tự tay mình nấu cơm dở theo. Đi tới nơi người ta mong muốn đãi nhà hàng này, nhà hàng nọ, toàn là những nơi gọi là nổi tiếng, nổi danh không à? Không. Cứ ăn đồ luộc đồ của mình đem theo. Đến khi về cũng luộc, cũng làm những cái đồ mà mình làm ăn theo. Rồi đến ghé một cái gốc, cái nơi mà cổng trường có cây to bóng mát, nước quán nước mía à, mình kêu mấy đi nước mía, mà không có nước mía thì mình kêu mấy trái dừa ra. Để gì? Để người ta có thu nhập chứ, đúng không? Rồi mình mượn chỗ mình ngồi, bày đồ ra mình ăn. Trời ơi, nó an nhiên thanh tịnh, mát mẻ sạch sẽ thì làm gì có bị nhiễm độc. Còn đến cái nơi cho nó gọi là nổi tiếng rồi, nó làm cái gì? Dầu an toàn không? Rau có an toàn không? Không. Thì ngứa một trận bệnh chứ gì đâu. À, rồi cứ về nói tại sao mà tôi đi làm Phật sự mà tôi bị bệnh, tại sao mà tôi đi làm cái việc cho chúng sanh mà tôi bị bệnh, quán trách Phật ha. quán trách ông trời, quán trách Long Thiên Hộ Pháp sao mà không bảo hộ. Đi mấy ngày mà cảm thấy tâm con người nó rất là khỏe, không có bị gì hết. Là vì mình đã phải có một cái biết, gọi là như hòa thượng đó, biết vệ sinh, biết vệ tánh. Vệ tánh là vệ tâm đó, vệ sinh cho thân, rồi cũng phải vệ sinh cho tâm. Chứ còn chỉ biết không biết vệ sinh cho thân thì làm sao? Nghe người ta giới thiệu cái nhà hàng này quá hoành tráng, quá nổi tiếng, rồi cũng vào đó thì ngước bỉnh thôi. Như hôm trước xuống Đà Nẵng, mấy huynh đệ nói thôi hôm nay có thầy xuống thôi, đi hưởng phước một bữa. Tôi nói đi hưởng phước hay đi rước quả? Đi về nhà tôi nấu cho ăn. Về nhà nấu cho ăn cũng tưng bừng, toàn là đồ sạch mang theo, mà nhất là không tốn tiền, không mất, gọi là không mất thời gian nghiêu ngao. Đó là cách mình phải biết, mình phải vệ sinh thân thể, rồi mình phải biết vệ tánh nữa chứ, vệ tâm mình chứ, vệ là bảo vệ đó. Đó là cái biết, mình biết nghĩ cho cái việc cái Phật sự dài dài lâu. Biết là giả mà không phải vì cái giả này mà gọi là ruồng bỏ nó, xem thường nó. Khi mình mang một thân bệnh thì làm sao mà tâm mình thanh tịnh được? Thân bệnh nó làm cho mình sẽ rất là động loạn. Cho nên muốn tâm được thanh tịnh thì thân phải thanh tịnh. Nếu chỉ để mong làm sao tâm thanh tịnh không, mà không biết để cho thân thanh tịnh thì khó đấy. Với hòa thượng, mình thấy hòa thượng dạy rất là kỹ. Hòa thượng ăn uống vô cùng đơn giản, đặc biệt là không dùng những thứ đồ chế biến sẵn, không ăn đồ lạnh. 5-6 tháng nay, một cái chục 10 tháng nay thầy cũng không ăn đồ lạnh, cho nên thấy nó cũng rất là tốt. Cho nên người tu hành chúng ta phải đặt, phải hiểu, đặc biệt chú ý đến, và thử nhắc hoài ấy chứ, phải biết vệ sinh, vệ tâm, vệ tánh. Ngày nhắc ba, ngày nhắc tới ba điều gì? Vệ sinh, vệ tâm, vệ tánh. Vệ là bảo vệ, phải giữ cho những nơi thân, tâm, tánh nó phải thanh tịnh. Mà muốn nó thanh tịnh thì không thể tùy tiện được, đặc biệt là không nghe lời người ta. Hôm qua có chị nói thầy yên tâm, con chuẩn bị đồ ăn hết rồi, thầy đừng có lo cho. Tôi nói cuộc đời của tôi không tin ai chứ cái điều này. À, hôm kia chứ, sáng hôm kia tôi vẫn giảng đàng hoàng mà, nhưng mà đồ ăn cơm nước đem theo một giỏ khoảng nặng chắc cũng khoảng sách cũng khoảng 7-8 kg 10 kg gì đó. À, nhưng cuối cùng đồ mình dọn ra thì lại ngon hơn. À, cho nên là mình phải đặc biệt chú tâm việc đó một chút. Thân khỏe mạnh, bởi vì mà nhà Phật câu là gì nói gì? Nhà Phật có câu là gì? Không thể có một cái tâm tròn sáng ở trong một cái thân thể hao gầy, phải không? Ở trong thân thể hao gầy thì làm sao có một cái trí tuệ nó minh mẫn được. Nhưng mà cái thân thể đầy đủ sung túc quá thì đại quả. À, cái thân thể mà nó đầy đủ quá thì đại quả. Cái gì quả? Tham dục nó sẽ sanh khởi. Người ta hiểu sai là phải tẩm bổ cho nó, phải đầy đủ, không phải. Ăn uống cho nó thanh khiết, cho nó sống trong sạch, nó nhẹ nhàng, đó là quan trọng. Cho nên quả thật nó, cho nên Phật kinh một lần đọc là phải có một lần ngộ, mà hai lần đọc là phải có hai lần ngộ. Cho nên ngộ cảnh, cái cảnh ngộ đó, cái cảnh mà mình ngộ ra đó, hiểu được là không có biên giới. Từ khi mình mới phát tâm cho đến thành Phật là đọc không hề biết chán. Mà nếu bây giờ mình đọc mà mình thấy có mình chán là mình biết rồi đó. Biết cái gì? Cảnh giới lui sụp. Đọc mà ngáp không là biết là, biết là ma ngủ nó đã chiếm cảnh giới. À, ma ngủ nó chiếm cảnh giới rồi. Còn cảnh giới Phật là nó không còn, không cái chỗ ngộ của Phật vậy, là giáo huấn của Phật nó không còn nữa. Mình phải hiểu đối với năm dục, ngũ dục là tài sắc danh thực thì, mình phải luôn luôn là cảnh giác với nó, phải thật sự đạm bạc với nó. Thầy bây giờ mà thấy cái gì mà thấy không cần ăn là không ăn. Đừng có dụ nữa, cái này ngon lắm. À, không ăn là không ăn. Không nói cái này là ngon lắm, cái này nên ăn đi. Người ta ép quá thì cũng lấy cái giấy làm sao mình gói lại cái mình bỏ vô túi. Rồi hồi mình đem ra ngoài mình cho chúng sanh ăn. Mình phải đối với năm thứ này mình phải đề phòng, phải xa lánh. Thì mình đọc kinh Phật, mình nghe lời giáo huấn thì mình mới có cái ngộ được, cái chỗ ngộ được. Còn những cái thứ này mà nó che khuất hết rồi, luôn luôn bị nó cám dỗ thì làm gì có được chỗ ngộ. Những cái đồ mà người ta mời tôi không ăn, nhưng mà tôi làm đồ tôi mời người ta. Tại sao? Tôi biết được rau tôi về tôi phải ngâm rửa thật kỹ, xử lý bằng đành rằng người ta nói tôi là đây là rau sạch nha, nhưng mà tôi về tôi vẫn phải xử lý ngâm rất là kỹ, rồi sau đó còn phải rửa nhiều nước nữa. Cho nên mình phải hiểu được tại sao cái cảnh giới tu hành của mình mà nó không có được cái tốt, gọi là cái ngộ cảnh, là do cái năm dục nó luôn hàng ngày nó khống chế chúng ta. Tan nhạt với nó đi thì tự khắc cái cảnh giới ngộ đối với Phật pháp một ngày một sâu. Tất cả thì do tập thôi, mà phải nỗ lực thực tập chứ đâu. Mà là đang gọi là học tập là vậy, đang thực tập thôi. Hôm qua về, trên đường về hơn 400 cây số thì phải, 300 mấy gì đó không biết, 5-6 tiếng trên đường, 7-8 tiếng trên đường. Về tới nhà thì nó
Mình thì nó, mình cảm thấy tinh đạo đầu óc rất minh mẫn, nhưng mà cái thân nó đơ. Nhưng mà ngủ sớm thì dậy sớm, chứ không phải ngủ sớm mà ngủ nhiều. Mà sáng này là 2:52 đã dậy rồi. Mà đúng là ngày mình dậy 3 giờ là mình làm nhiều việc lắm, rất là nhiều việc, dọn đạo tràng, làm tất tật các thứ, xong rồi còn nghe lời bài giảng hôm ở Thị Nguyên nữa. Nghe lại được bài giảng ở Thị Nguyên, do nó là gì, đó là công phu khắc chế. Phải có công phu khắc chế, khắc chế đối với tập khí thì mới tiếp nhận được lời giáo huấn của Phật, mới có chỗ ngồi. Còn không có công phu khắc chế đối với phiền não tập khí thì chỗ ngồi, thì tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, của Thánh Hiền sẽ không có chỗ ngồi. Trong cái đoạn kết hòa thượng nói nè, đọc kinh, đọc kinh chính là đem cái gì, đem cái trí tuệ đức năng vô lượng vô biên trong tự tánh chân thật của chính mình mà đọc ra. Các vị lắng nghe cái chỗ này nha. Đọc kinh chính là đem cái gọi là cái trí tuệ, cái đức năng, mà đức năng này nó nhiều ít, nó vô lượng vô biên, nó nhiều vô số kể. Ở đâu vậy? Ở trong cái chân như, trong cái bổn tánh chân như của chính mình mà đọc ra, chứ không phải là đọc văn tự đâu nghe. Văn tự nó chỉ là dẫn khởi cái nghĩa, gọi là cái nghĩa vị, cái nghĩa vị ở trong kinh. Còn mình thì mình đọc cái gọi là mình đọc văn tự, còn trên văn tự phân biệt chấp trước. Hiểu không biết nữa, không hiểu bó tay. Cho nên mình đọc mà mình chưa thấy cái trí tuệ đức năng vô lượng vô biên trong bổn tánh chân như tự của chính mình thì mình biết rằng là gì, những thứ khác nó còn quá nhiều. Cái thứ gì? 16 chữ mà hòa thượng nói đó, tự tư tự lại, danh vọng lợi dưỡng, 5 dục 6 trần, tham sân si mạng. Những thứ này nó còn nhiều, phải dẹp bỏ nó thì tự khắc đức năng trí tuệ vô lượng vô biên trong tự tánh sẽ được mình đọc nó ra. Đúng rồi, thầy nói diệu chính là diệu chính ngay chỗ này, nghĩa là sâu diệu, màu diệu chính ngay ở chỗ này. Chân thật là bất khả tư nghị, chân thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên Phật khuyên chúng ta, Phật kinh không thể không đọc. Trong cái tịnh nghiệp tam phước ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, thì trong tam phước cái phước sau cùng là gì? Chính là đọc tụng đại thừa. Do đây có thể thấy đọc kinh là vô cùng quan trọng. Đọc kinh không phải đọc được nhiều kinh, mà đọc kinh là để đọc ra được cái đức năng, cái trí tuệ vô lượng vô biên ở trong bổn tánh chân như của chính mình. Cái này thì phải lần lần từ từ thể hội, chứ muốn hiểu được liền thì không hiểu. Bây giờ đa phần mình đọc, mình nói ô hiểu rồi là vọng tưởng. dùng cái đó là mình chỉ hiểu theo cái gọi là cái tri thức thôi, chứ chưa phải là trí tuệ. Hiểu cái trí tuệ là gì? Đọc vô mà cảm thấy mỉm cười đó thì đó là cái hiểu đó. Chút chút đó, đọc lên cảm thấy mỉm cười đấy. Cho nên Hòa Thượng nói kinh Phật chân thật là đọc hoài không chán. Nhưng mà sau bấy lâu nay con đọc con thấy chán quá, con đọc con cảm thấy nó buồn ngủ. Ở chương đề ban đầu mới mình khởi đầu là chương đề 1, nhưng hôm nay là chương đề trên 300 rồi hả? À, rồi đây các vị sẽ thấy chương đề 400, rồi chương đề 500 hả? À, có phải nói là có diệu không? À, có di diệu không? Ở đây đó mới là mình thấy đó, mà bắt đầu là diệu rồi đấy. Bắt đầu khởi đầu chương đề 1 của 1200 đề tài thiên hạ này, láo khoét hay là gì gì đó, bốc phét gì đó chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ thì là hơn 300 rồi. Rồi đây dần dần các vị sẽ thấy nó sẽ là 400, rồi sẽ là 500, rồi sẽ là 600. Rồi lúc đó là gì? Thôi, đưa vào bảo tàng thôi, chứ nghe gì nổi nữa nghe. À, 300 giờ rồi, 400 giờ rồi, 600 giờ rồi. Rồi mà khi mà nó đến 1200 giờ thì lúc đó là gì? Nhập kho vĩnh viễn và đưa vào kho lưu trữ. Lúc đó chỉ đưa vào kho lưu trữ thôi. Thôi chúng ta nghỉ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.